con đọc lời phát nguyện của ông A Nan. A Nan giác ngộ phát nguyện. Này A Nan giác ngộ và phát nguyện. Như thế trong cái bài này, cái văn trường hàng nói về sự giác ngộ của ngài A Nan, và cái văn kệ đây là nói về lời, về cái chỗ ông Phật A Nan phát nguyện. Thì ở văn trường hàng là cái chỗ giác ngộ của A Nan, thì ông A Nan giác ngộ cái gì? Tự biết tâm mình ở khắp mười phương. Đấy. Ông A Nan tỉnh ngộ, nhận được cái tâm mình là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Ông thấy được mười phương hư không, thấy rõ ràng mọi việc như là người xem chiếc lá để trong lòng bàn tay. Vạn vật trong thế gian này không phải là cái gì lạ, mà chính là cái tâm Bồ Đề diệu minh của mình. Ông thấy khắp mười phương đều là tâm tánh của mình. Cây cối, nhà cửa, núi sông đều là cái giả tướng, còn thật thể là cái bản giác diệu minh của chính mình. Thế đấy, ông tin chắc cái Bồ Đề diệu minh của mình nó thường trụ ở khắp mười phương, vạn vật chính là cái tâm Bồ Đề của mình. Ngó lại cái thân cha mẹ sanh thành, cái thân hiện tại gọi là thân thể của mình đó, thì thấy nó chỉ là hạt bụi tương đối với tất cả vũ trụ, tương đối với cái thân thật của mình ở khắp pháp giới, lấy vạn pháp làm thân. Thì cái thân hiện tại mà mình đang nhận đây nó chỉ mảnh mai như cái hạt bụi, chợt còn chợt mất. Nó chỉ là một mảnh phù âu, nghĩa là cái bọt nước, một cái thứ mong manh, một thứ không có, giả hiện, thoạt nổi rồi thoạt tan. Này, ông biết bản thân thật của ông là tánh giác hiện đang thường trụ ở khắp mười phương. Còn cái thân hiện tại đang nhận là thể chất của mình ấy, thì thật nó chỉ là mảnh bọt, chợt còn chợt mất. Ông tự biết rõ ràng cái bản diệu giác tâm của ông thường trụ không sanh không diệt. Đấy, thế là bây giờ ông tỏ ngộ, ông nghe lời Phật giảng, bây giờ ông ngộ được cái thật thể của ông ở khắp pháp giới. Còn cái thân mà từ xưa vẫn lầm nhận là thể chất của mình ấy, thì nó chỉ là mảnh bọt phù âu. Đối với cái thân thật của mình thì cái thân này nó giả tạm một mảnh bọt mà thôi. Thì vì ông giác ngộ được như vậy, cho nên ông mới nói bài kệ để phát nguyện. Hoan hỷ đọc bài kệ và giải nghĩa.
Diệu cảm phụng tổng trì đấng bất động.
Dạ. Cái pháp thân nó ở khắp mười phương, nó diệu, tức là nó tùy duyên, nó hiện hình này hình kia, nhưng mà nó bất biến, cho nên gọi là diệu. Cũng như là vàng đánh ra thành xuyến, thành hột, thành các hình tướng tùy duyên, nhưng mà cái vàng này nó vẫn có nguyên chất. Thế thì cái pháp thân của Phật tùy duyên hiện ở các hình tướng, nhưng mà cái thể chất thượng Như Lai Tạng này nó vẫn cứ nguyên của nó, cho nên gọi là diệu, nghĩa là tùy duyên mà không biến. Còn chạm,
dạ kính bạch thầy, dưới chạm là tuần lặng. Dạ
thì cái pháp thân của ngài vẫn thường trụ ở khắp pháp giới trần lặng. Thế còn thế nào gọi là tổng trì?
Kính bạch thầy, tổng trì tức là ba báo thân Phật. Dạ là nói về ca ngợi công đức trí tuệ.
Đấy, cái thân của ngài tổng trì tất cả phước đức trí tuệ.
Dạ
thế còn thế nào là đấng bất động?
Đấng bất động tức là hóa thân Phật. Là Phật đã hóa thân ở xứ Ấn Độ bạch thầy.
Dạ sao gọi là bất động? Vì chúng mình mê.
Dạ
cho nên sáu căn đối với sáu trần thì cái tâm chúng mình nó động loạn. Còn ngài thì sao?
Dạ ngài thì cái tâm của Phật là bất động.
Ngài đã giác biết cái thân này là cái mảnh bọt, cái cuộc đời này là cái đất chiêm bao, vậy thì ngài đâu có bận lòng.
Yeah.
Vì thế cái tâm của ngài bất động đối với tất cả các cái cảnh thế gian. Tiếp,
thủ lăng nghiêm thế gian hiếm có.
Thế sao lại bảo thế gian hiếm có? Không biết cái bản tánh của mình là định, là định thủ lăng nghiêm.
Yeah.
Người thế gian không biết.
Yeah.
Họ không biết cho nên gọi là hiếm có.
Yeah. Tiêu điên đạo tưởng từ ức kiếp.
Từ ức kiếp đến giờ chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là chân tâm bản tánh của mình. Bây giờ học lăng nghiêm mới biết đó là điên đạo.
Yeah.
Làm sao cái vọng tâm lại gọi là điên đạo?
Yeah.
Chúng mình cái, những cái bóng ảnh chính nhận thức của mình biến ra, âm thanh là do nhĩ thức của mình biến ra, cả sáu trần là duy thức biến. Tâm thức của mình biến ra mà bây giờ lại cứ cho là cảnh ở bên ngoài, thế là đồ điên. Mình biến ra rồi lại cho là cảnh ở bên ngoài đó, cho nên điên. Thế rồi thì là ngược lại đạo. Bây giờ ngược lại khởi cái tâm tham, tâm giận, đối lại, đối xử với những cái vật, mà những cái thứ hư vọng mà mình biến ra, rồi bây giờ lại vơ lấy đi tìm, đi cầu, khát khao. Đấy là đảo ngược. Thế cho nên cái vọng tâm, để bây giờ mình nhận cái ấy là tâm tánh của mình, nhận cái điên đảo là tâm tánh của mình. Thế cho nên bây giờ ơn Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm để biết được cái chỗ điên đảo ấy. Bây giờ để đừng nhận cái vọng tâm là mình nữa, đó thế là tiêu được cái điên đảo từ ức kiếp. Cái điên đảo này là cái vọng tâm. Bây giờ trở về nhận lấy cái tánh Thủ Lăng Nghiêm, cái căn bản bồ đề bản lai nó vẫn an định, hãy nhận lấy làm tâm tánh của mình. Giờ tiêu cái điên đảo, buông cái vọng tâm, đừng nhận cái vọng tâm là mình nữa, trở về với cái căn bản bồ đề, tu hành thì mau chứng được pháp thân. Pháp thân của mình là cái gì? Tại sao cô lại lấy vạn pháp làm thân? Bởi vì tâm mình là Như Lai Tạng, hiệu chân Như Tánh. Mà chính cái Như Lai Tạng này nó là bản thể của vạn pháp. Thế cho nên cái Như Lai Tạng là chính là thân thể của mình, là chân tâm bản tánh của mình. Thế bây giờ thì cái Như Lai Tạng nó là bản thể của vạn pháp, cho nên vạn pháp chính là từ cái tâm mình mới hiện ra. Cho nên tất cả vạn pháp đây là thân thể của mình.
Nguyện con sớm chứng quả Bảo Vương.
Thâm tâm, thế nào gọi là thâm tâm? Thâm tức là sâu xa, dù là gặp bao nhiêu chướng ngại, dù là gặp bao nhiêu khó khăn, vẫn nguyện vượt qua để làm cái việc cho nó thành công. Mà phụng thờ, thế nào gọi là phụng thờ?
Cho nên là
đây là phụng thờ vi trần cõi.
Vi
trần cõi tức là tất cả các cảnh giới, tức là phụng thờ tất cả chúng sanh. Chẳng ngài làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà không phải ra điều ta là tài giỏi ta độ cho mọi người, mà ngài đem cái tâm khiêm hạ phụng thờ, cung kính tôn trọng tất cả chúng sanh. Bởi vì biết tất cả chúng sanh nó đều là đồng thể với Phật, cho nên chẳng những là phụng thờ Phật, chứ còn chẳng những ngài phụng thờ Phật, mà đây là thâm tâm phụng thờ vi trần cõi. Không phải là phụng thờ cái nhà, cái vườn, mà là phụng thờ những chúng sanh ở trong những các cái cõi đất nhiều như vi trần. Những cõi đất đã nhiều như vi trần thì những chúng sanh ở trong những cái cõi đất thì biết là bao nhiêu. Mà ngài phát nguyện, ngài phụng thờ tất cả các chúng sanh, chẳng những là phụng thờ mà đem cái thâm tâm để phụng thờ. Thâm tâm tức là dù gặp bao nhiêu chướng ngại, dù gặp bao nhiêu khó khăn, mình cũng vẫn làm cho bằng được. Như thế gọi là thâm tâm. Đấy, ngài cho rằng như thế gọi là báo ơn Phật. Bởi vì làm sao? Vì làm sao mà phụng thờ chúng sanh lại là báo ơn Phật, đền ơn Phật? Bởi vì Phật, ngài không thiếu một thứ gì, mà ngài cũng không có ưa thích một thứ gì. Chúng ta đem hoa hương cúng dường, chúng ta làm những bàn thờ bằng vàng chăng nữa, cúng Phật, Phật cũng chả thiết. Cho nên chỉ Phật chỉ có một việc là cứu độ chúng sanh. Vậy thì bây giờ mình cũng lo cứu độ chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đó là mình thay Phật mình làm cái việc ấy. Như vậy là Phật chỉ có một việc ấy mới thật là đáp cái tâm ưa muốn cái việc thật, là cái việc làm mà cần thiết. Thế cho nên chỉ có một việc là chúng ta lo giáo hóa chúng sanh, lợi ích chúng sanh, thay Phật mà làm. Thế đấy, chỉ có một việc ấy là chúng ta đền ơn được Phật.